Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để bắt đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Lorenzago Ý. Đức Thánh Cha Benedicto kêu gọi giới trẻ chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ bằng cuộc sống yêu thương. Trong sứ điệp gửi cho giới trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Đại Lợi vào tháng 7 năm tới, Đức Thánh Cha nói với giới trẻ rằng, tình yêu là cốt lõi của cuộc sống Kitô giáo. Thật thế, chỉ có tình yêu được Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta mới làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho giới trẻ có tựa đề, anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Tựa đề này được trích dẫn từ câu 8 chương 1 trong sách Công vụ Tông đồ. Chủ đề tình yêu trong sứ điệp gửi cho giới trẻ đã được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua. Trong bài suy niệm này, Đức Benedicto đã quảng diễn ý nghĩa của bài tin mừng được giáo hội cho lắng nghe trong ngày Chủ nhật 15 mùa thường niên. Trước câu hỏi, ai là tha nhân của tôi? Đức Thánh Cha nói, qua dụ ngôn người Samaria nhân lành, Chúa Giêsu đã đảo lộn câu hỏi và cho chúng ta thấy rằng, mỗi người phải trở thành tha nhân cho mọi người mình gặp gỡ. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, yêu thương chính là trở thành một người Samaria nhân lành. Chúng ta biết rằng người Samaria tuyệt hảo chính là Chúa Giêsu. Dẫu là Thiên Chúa, Ngài đã không ngại tự hạ để trở thành một con người và thí mạng vì chúng ta. Buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua đã diễn ra tại lâu đài Mirabello gần Lorenzago di Cadore, nơi Đức Thánh Cha đã đến nghỉ hè từ ngày 9 tháng 7 vừa qua. Trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên trong kỳ nghỉ hè này, Đức Thánh Cha đã tạ ơn Chúa vì đã cho Ngài được đến nghỉ trong vùng núi. Ngài nói rằng trước cảnh núi rừng hùng vĩ, tự nhiên tâm hồn con người muốn vươn lên tới Chúa. Tin Havana, Cuba. Các đức giám mục trong Mỹ Latin kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Cuba hãy chấp nhận đa nguyên chính trị. Khoảng 70 vị gồm Hồng y giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã tham dự phiên khoáng đại của tổ chức quy tụ đại diện các giám mục trong vùng, thường được gọi tắt là CELAM. Phiên khoáng đại đã diễn ra tại La Habana, Cuba từ thứ ba đến thứ sáu tuần vừa qua. Đây là lần đầu tiên một khóa họp như thế đã được tổ chức tại một nước cộng sản. Người được bầu làm chủ tịch của tổ chức CELAM là Đức Cha Baltazar Parras, người Venezuela. Trong một cuộc họp báo hôm thứ sáu tuần qua, khi ám chỉ đến chế độ cộng sản tại Cuba, Đức Cha Parras đã tuyên bố như sau: chấp nhận đa nguyên và chấp nhận những ý kiến khác biệt, tức là không loại trừ nhưng chấp nhận sự bổ túc của người khác. Đây là một trong những thách đố của giáo hội ngày nay. Đức Cha tân chủ tịch của tổ chức CELAM nói thêm: chúng ta đang sống trong một thế giới đa diện. Vấn đề không phải là đương đầu với tình trạng mới này, mà chính là phải biết đón nhận nó. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, Đức Cha Parras đã tố cáo Tổng thống Venezuela là ông Hugo Chavez muốn áp đặt chế độ độc tài trên Venezuela. Các vị đại diện của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe cũng kêu gọi các đức giám mục Cuba hãy có thái độ cởi mở hơn, và nhất là dám đối thoại với nhà nước về những đòi hỏi của các nhà bất đồng chính kiến cũng như các tù nhân chính trị trong nước. Đây là vấn đề mà các đức giám mục Cuba luôn tỏ ra dè dặt. Tin Jerusalem. Đức Thánh Cha chúc mừng tân Tổng thống Israel ông Shimon Peres. Tân Tổng thống Shimon Peres đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức hôm Chủ nhật vừa qua. Trong một sứ điệp chúc mừng gửi đến tân Tổng thống Shimon Peres, Đức Thánh Cha kêu gọi ông hãy tích cực vận động cho hòa bình tại Palestine. Ngài tin rằng vị Tổng thống đã từng được trao tặng giải Nobel Hòa bình này sẽ tiếp tục thuyết phục được các nhà lãnh đạo khác hãy can đảm đương đầu với những thách đố trong tương lai. ông Shimon Peres, năm nay 83 tuổi, đã được bầu làm Tổng thống thứ 9 của Israel hôm 13 tháng 6 vừa qua, thay thế ông Moshe Kazaf, người đã buộc phải từ chức vì bị tố cáo có những hành vi sách nhiễu tình dục lúc tại vị. Sau khi được bầu làm Tổng thống, ông Shimon Peres đã nhấn mạnh rằng, mặc dù tước vị Tổng thống tại Israel chỉ có tính cách tượng trưng và nghi thức, ông sẽ hoạt động tích cực hơn trên chính trường. Tin Hoa Kỳ, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ gồm Cộng hòa lẫn Dân chủ đã gửi thư cho ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để yêu cầu can thiệp cho một người tín hữu Kitô Bắc Hàn bị kết án tử hình. Được biết, một sĩ quan trong quân đội Bắc Hàn tên là Song Yong Nam sẽ bị chính phủ Cộng sản nước này đem ra xử tử công khai trong một ngày gần đây. Năm 1998, ông Song Yong Nam đã đào tị sang Trung Quốc và gia nhập Kitô giáo sau khi đã gặp gỡ với một nhà truyền giáo người Nam Hàn. Năm 2001, ông bị chính phủ Cộng sản Trung Quốc bắt giữ và trao trả lại cho Bắc Hàn. Năm 2004, sau 3 năm bị cầm tù, ông đã được trả tự do nhưng tiếp tục bị tù treo. Một lần nữa, ông đã trốn và gặp lại một người em hiện đang sống tại Nam Hàn. Nhưng ông đã hồi hương và bị kết án tử hình. Chính phủ Bắc Hàn cho biết cuộc xử tử ông Song Yong Nam sẽ diễn ra công khai. Lối xử tử này thường được chế độ Cộng sản Bắc Hàn sử dụng để răn đe dân chúng đừng vi phạm pháp luật. Trong lá thư gửi cho Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các thượng nghị sĩ Mỹ đã tuyên bố rằng trong tương lai, các mối quan hệ với chính phủ Bắc Hàn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu các nhà lãnh đạo nước này vẫn tiếp tục bách hại dân chúng vì niềm tin tôn giáo của họ. Những người ký tên vào lá thư khẳng định rằng Hoa Kỳ luôn xem tự do chính trị và tôn giáo là những yếu tố quan trọng trong các quan hệ ngoại giao và bày tỏ quan ngại sâu xa về những vi phạm đối với những quyền như thế tại Bắc Hàn. Tin Manila, Phi Luật Tân. Nhiều tổ chức tranh đấu cho nhân quyền đã phản đối luật chống khủng bố tại Phi Luật Tân. Luật này cũng đã từng bị Giáo hội Công giáo tại đây chỉ trích. Chính phủ Phi Luật Tân vốn đã bị lên án vì những thành tích vi phạm nhân quyền, nay lại càng bị chỉ trích nhiều hơn khi đưa ra luật chống khủng bố mà nhiều người lo sợ rằng sẽ là một vũ khí được sử dụng để loại trừ các phe đối lập. Mới đây, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã kêu gọi chính phủ hãy xét lại luật mới này, vốn có hiệu lực kể từ Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua. Các Đức Giám mục Phi Luật Tân cảnh cáo rằng quyền hành vô giới hạn dành cho quân đội sẽ là nguyên nhân dẫn đến nhiều bất công. Các vị chủ chân giáo hội tại Phi Luật Tân cũng kêu gọi chính phủ hãy duyệt xét lại một số biện pháp có thể xâm phạm đến đời tư của người dân. Theo Điều 3 của Luật chống khủng bố, hoạt động khủng bố được định nghĩa như những hành vi tạo ra lo sợ và hốt hoảng một cách rộng rãi và bất thường. Người gây ra những hành vi như thế có thể bị phạt đến 40 năm tù. Điều 19 của luật chống khủng bố cho phép bắt giữ nghi can hơn 3 ngày, cũng như quản thúc tại gia và cấm mọi di chuyển, ngay cả khi không có trác tòa. Tin Việt Nam. Một hội từ thiện có tên là Bác Ái Francisco có trụ sở tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ đã giúp đỡ người nghèo tại Rạch Giá, Việt Nam. Ngoài việc khám bệnh và phát thuốc cho 800 đồng bào nghèo tại vùng này, hội còn tặng 11 chiếc xe lăn và một máy điện tim. Theo một linh mục dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại giáo xứ Hiếu Hiệp Rạch Giá, giáo phận Long Xuyên, bà con trong vùng này rất nghèo, thiếu thốn mọi mặt, lại bệnh tật quanh năm. Do không có điều kiện hoặc đường xá xa xôi không thể đi khám bệnh tới nơi tới chốn được. Trước nhu cầu cấp bách đó, trung tâm mục vụ đã mời gọi một số bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ cũng như các bạn sinh viên y khoa tổ chức một chuyến đi phục vụ cho khoảng 800 người tại vùng này, không phân biệt lương giáo. Ngoài ra, trung tâm mục vụ cũng thay mặt Hội Bác Ái Francisco trao tặng 11 chiếc xe lăn mới cho 11 người khuyết tật, già yếu và thiếu thốn ngặt nghèo. Tin liên quan đến dòng tên Việt Nam. Tỉnh dòng thứ 86 của dòng tên vừa được thành lập tại Việt Nam. Sáng thứ Bảy 14 tháng 7 vừa qua, một thánh lễ long trọng quy tụ nhiều giám mục linh mục cũng như quan khách đã được long trọng cử hành tại nhà thờ Hiển Linh, Thủ Đức để đánh dấu ngày thành lập tỉnh dòng mới tại Việt Nam. Đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm dòng tên trở lại Việt Nam lần thứ hai. hiện diện trong thế lễ, ngoài cha Peter Hans Kummelbeck về trên tổng quyền của dòng tên, còn có sự hiện diện của ba vị tổng giám mục của ba miền Việt Nam, đồng đạo giám mục và linh mục đến từ khắp nơi. Ngoài ra, người ta cũng ghi nhận sự có mặt của hai vị tổng lãnh sự của Hoa Kỳ và Anh Quốc tại Sài Gòn. Tỉnh dòng mới của dòng tên tại Việt Nam được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Francisco Xavier, vị thánh nổi tiếng về truyền giáo của dòng tên tại Đại lục Á Châu. Theo ghi nhận của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, với 392 năm hiện diện tại Việt Nam, dòng tên đã phục vụ giáo hội bằng con đường hội nhập văn hóa. Một cách cụ thể, dòng tên đã đóng góp lớn lao cho sự phát triển văn hóa của Việt Nam qua chữ quốc ngữ được cha Đắc Lộ sáng chế. Trở lại Việt Nam lần thứ hai, dòng tên đã góp phần rất lớn trong việc đào tạo linh mục tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt.
Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư Lý Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã có những định hướng cụ thể cho các giám mục trong việc cai quản các giáo phận và cho các linh mục, Đức Thánh Cha nhắc đến những hướng dẫn về đời tu, về giáo dân, về gia đình, về việc khai tâm Kitô dành cho người lớn và về việc truyền giáo. Hôm nay chúng ta đọc tiếp hai số 14 và 15. Nơi số 14, Đức Thánh Cha nói về những ơn gọi và việc huấn luyện đời tu như sau. Trong suốt 50 năm qua, không bao giờ thiếu trong giáo hội tại Trung Quốc sự trổ sinh phong phú các ơn gọi linh mục và đời tận hiến. Vì thế người ta phải cảm tạ Chúa bởi vì đây là dấu chỉ cho sức sống của giáo hội và là nguyên do để hy vọng. Trong thời gian qua đã phát sinh nhiều dòng tu bản địa. Các giám mục và linh mục do kinh nghiệm mà biết rõ sự đóng góp không thể thay thế của các nữ tu trong việc dạy giáo lý và trong sinh hoạt giáo xứ trong mọi hình thức của nó. Hơn nữa, sự chú ý đến những ai cần được giúp đỡ nhất được thực hiện trong sự cộng tác của những thẩm quyền dân sự địa phương là thể hiện của tình bác ái và của việc phục vụ cho người lân cận, là chứng tá đáng tin nhất cho sức mạnh và cho sức sống của phúc âm Chúa Giêsu. Tuy nhiên tôi ý thức rõ rằng việc trổ sinh nhiều ơn gọi như thế có kéo theo ngày nay nhiều vấn đề khó khăn. Trước hết là đòi hỏi phân định chú ý hơn về ơn gọi từ phía những vị có trách nhiệm trong giáo hội, rồi cần có việc huấn luyện có chiều sâu hơn và việc giảng dạy cho các ứng sinh chức tư tế và những ứng sinh đời tận hiến. Mặc cho tính cách yếu kém của những phương tiện được sử dụng, vì tương lai của giáo hội tại Trung Quốc, người ta cần dấn thân làm sao để một đàn bảo đảm cho có sự chú ý đặc biệt trong việc chăm sóc ơn gọi, và đàn khác, một sự huấn luyện vững chắc hơn dưới những khía cạnh nhân bản, thiên liêng, triết học, thần học và mục vụ, là những điều cần phải có trong các chủng viện và các học viện đời tu. Về vấn đề này, người ta cần nhắc đặc biệt đến việc huấn luyện sống độc thân dành cho các ứng sinh chức linh mục. Điều quan trọng là các ứng sinh này học sống và quý chuộng sự độc thân như là hồng ân quý giá của Thiên Chúa và như là dấu chỉ tuyệt vời cho thời cánh chung. Sự độc thân này làm chứng cho một tình yêu không chia sẻ đối với Thiên Chúa và đối với dân người, và làm cho linh mục trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô, thủ lãnh và vị hôn phu của giáo hội. Thật vậy, hồng ân này, một cách chính yếu, nói lên việc phục vụ của linh mục cho giáo hội trong và với Chúa, và biểu lộ giá trị tiên tri cho thế giới ngày nay. Còn đối với những ơn gọi tu dòng, trong khung cảnh hiện nay của giáo hội tại Trung Quốc, thì cần biểu lộ mỗi ngày một sáng chói hơn hai chiều kích của ơn gọi tu trì. Một đàn là chứng tá của ơn đoàn sủng tận hiến hoàn toàn cho Chúa Kitô qua các lời khấn trinh khiết, khó nghèo và vân phục. Và một đàn là sự đáp trả cho đời buộc rao giảng tin mừng trong những hoàn cảnh hiện tại của lịch sử và xã hội của đất nước. Số 15. Các giáo dân và gia đình. Trong những lúc khó khăn nhất của lịch sử hiện đại của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, các giáo dân, trên bình diện cá nhân và gia đình, và với tư cách là thành viên của những phong trào thiêng liêng và tông đồ, đã chứng tỏ một sự trung thành trọn vẹn với phúc âm, vừa đích thân phải trả giá cho sự trung thành của mình đối với Chúa Kitô. Thưa anh chị em giáo dân, cả ngày hôm nay nữa, anh chị em được gọi hãy nhập thể tin mừng trong đời sống anh chị em, và hãy làm chứng nhờ qua công việc phục vụ cách quảng đại và cụ thể, vì lợi ích của dân chúng và vì sự phát triển của đất nước. Anh chị em hãy chu toàn sứ mạng này bằng cách sống như những người công dân chân thành và làm việc như những người cộng tác tích cực và có trách nhiệm trong việc phổ biến lời Chúa trong môi trường sống của anh chị em, đồng quê hay thành phố. Trong thời gian mới đây, anh chị em là những chứng nhân can đảm của đức tin. Anh chị em hãy là niềm hy vọng cho giáo hội tương lai. Điều này đòi hỏi sự tham gia của anh chị em mỗi ngày một sát tín hơn vào trong tất cả mọi sinh hoạt của đời sống giáo hội, trong sự hiệp thông với những vị chủ chăn của anh chị em. Vì tương lai của nhân loại đi qua gia đình, nên tôi cho rằng điều cần thiết và khẩn cấp là các giáo dân hãy cổ võ những giá trị của gia đình và bảo đảm những đòi buộc của nó. Trong đức tin, anh chị em biết được trọn vẹn ý định kỳ diệu của Thiên Chúa cho gia đình. Đây là một lý do thêm nữa để anh chị em lãnh lấy dấu lệnh cụ thể và đòi hỏi dấn thân như sau. Gia đình thật là nơi thông thường để các thế hệ trẻ đạt đến sự trưởng thành cá nhân và xã hội. Gia đình mang theo với mình phần gia tài của chính nhân loại, bởi vì sự sống đến qua gia đình, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gia đình chiếm một chỗ thật quan trọng trong các nền văn hóa tại Á Châu, và như các nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục nhấn mạnh, những giá trị của gia đình như sự kính trọng con thảo, lòng yêu thương, sự chăm sóc dành cho người cao niên và đau yếu, tình yêu đối với những trẻ nhỏ, sự hài hòa, đó là những giá trị rất được tôn trọng trong tất cả các nền văn hóa và truyền thống tôn giáo của đại lục này. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp thư này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tình yêu vợ chồng và giới răn yêu thương. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, một cuộc hôn nhân đích thực không phải là một cuộc hôn nhân đóng kín giữa hai người phối ngẫu. Ít nhất khi lấy nhau, người ta cũng đã đi vào quan hệ với gia đình của người phối ngẫu của mình. Nhưng một cuộc hôn nhân đích thực cũng không chỉ dừng lại trong ranh giới của những quan hệ giới hạn như thế. Trái lại, một cuộc hôn nhân đích thực là một cuộc hôn nhân trong đó hai người phối ngẫu nhìn nhận rằng lời thề hứa của họ không chỉ là một cam kết giữa hai người với nhau, mà là với tất cả nhân loại. Trong cơ bản, hôn nhân là một sự kết hợp của tôi với tha nhân. Tha nhân ở đây không phải chỉ là người phối ngẫu, mà là tất cả mọi người khác. Tình yêu cũng giống như một dòng sông. Dòng sông chảy giữa hai bờ. Bản chất của dòng sông là phải chảy tràn bờ. Nó sẽ không thể chảy tràn bờ khi nó chìm sâu trong đáy sông hay khô cạn. Tình yêu hôn nhân cũng thế. Nó không thể tuôn tràn ra bên ngoài nếu nó khô cằn trong bốn bức tường của gia đình. Trái lại, càng được sung mãn, tình yêu hôn nhân càng làm cho con người được tự do để yêu thương người khác hơn. Khi nói lên những lời thề hứa trong hôn nhân, hai người phối ngẫu cũng lặp lại chính điều Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham. Thiên Chúa đã hứa thể hiện tình yêu với một cá nhân. Khi tuân giữ lời thề hứa ấy, hai người phối ngẫu phản ánh chính sự thủy chung của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Đây là lòng chung thủy mà Ngài muốn thể hiện với toàn thể nhân loại. Tại sao trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã chọn một dân tộc làm dân riêng của Ngài? Phải chăng Thiên Chúa chỉ có vừa đủ tình yêu để chỉ dành cho một dân tộc mà thôi sao? Kỳ thật, tình yêu chỉ thật sự là tình yêu khi nó được thể hiện cho một cá nhân đặc thù. Ngay cả Chúa Giêsu cũng do dự khi muốn giúp đỡ người đàn bà xứ Canaan. Ngài nói với bà, ta chỉ được sai đến cho đàn chiên lạc Israel. Chính vì sứ vụ của Ngài là tuyển chọn một nhóm mà tình yêu của Ngài mới được trải rộng đến với toàn thể nhân loại. Yêu thương là yêu thương một cách cụ thể. Không thể nói yêu thương mọi người mà chẳng yêu thương một người cụ thể nào. Tình yêu của Chúa Giêsu thiết yếu là một tình yêu cụ thể. Chính vì có một vị tông đồ là người môn đệ Chúa yêu, mà tất cả mọi vị tông đồ đều được yêu thương, và cùng với họ, toàn thể nhân loại đều được yêu thương. Mặc dù Chúa Giêsu đã không bao giờ kết hôn, tình yêu của Ngài vẫn là mẫu mực cho tình yêu vợ chồng. Qua tình yêu của Ngài, Ngài muốn cho con người thấy rằng yêu thương không phải là một chọn lựa nhiệm ý. Hôn nhân chẳng khác nào một cái bẫy, trong đó con người không còn một chọn lựa nào khác hơn là phải yêu thương. Thề hứa trong hôn nhân là chấp nhận một tối hậu thư, hoặc là yêu thương hoặc là chết. Nếu hai người phối ngẫu không yêu nhau trước tiên, thì họ cũng chẳng thực sự yêu mình hay bất cứ người nào khác. Trái lại, khi họ yêu nhau, thì tình yêu biến thành một thứ lửa có sức đốt cháy mọi người xung quanh họ. Yêu thương là cốt lõi của cuộc sống. Khi con người không sống yêu thương, thì tất cả mọi công việc và trách nhiệm khác của họ đều vô nghĩa và vô giá trị. Ai muốn đến nhờ một người ly dị cố vấn về tình yêu hôn nhân cho mình? Ai sẽ lắng nghe một nhà chính trị kêu gọi hòa bình nếu chính ông không hề có hòa bình dưới mái gia đình của ông? Ai sẽ nghe một vị mục sư rao giảng nếu chính ông đã làm đổ vỡ gia đình mình? Chúa Giêsu đã nói, ai không trung thành trong những việc nhỏ thì cũng chẳng trung thành trong những việc lớn. Nếu tình yêu không ngự trị trong gia đình thì nó sẽ chẳng bao giờ được trải rộng đến những người xung quanh. Hôn nhân là hàng thứ biểu của đời sống thiêng liêng. Sự tha hóa trong hôn nhân là triệu chứng của một sự tha hóa sâu xa hơn. Tha hóa của cả một dân tộc đối với chính mình và đối với chính Thiên Chúa. Đây là điều mà tiên tri Hosea trong Cựu Ước đã muốn nhấn mạnh khi ông đi cưới một cô gái điếm về làm vợ. Qua hành động này, ông muốn chứng tỏ cho toàn dân thấy rằng,
khi hôn nhân bị tan vỡ, thì tiền đồ của dân tộc cũng bị lung lay, và tình yêu của họ đối với Thiên Chúa cũng phai nhạt. Bởi lẽ, tình yêu hôn nhân là hình ảnh của chính tình yêu và sự thủy chung của Thiên Chúa. Qua cách cư xử của ông, Tiên tri Hosea cũng muốn nói rằng, điều Thiên Chúa chờ đợi từ một cuộc hôn nhân không đương nhiên là hạnh phúc và thành công. Điều Thiên Chúa muốn không phải là thành công, mà thiết yếu là sự thủy chung. Qua những thất bại và thăng trầm của cuộc sống hôn nhân, chỉ có lòng thủy chung mới là phản ánh của sự thủy chung của Thiên Chúa đối với dân tộc bất trung của Ngài. Yêu thương nhau mà không lệ thuộc vào hạnh phúc hay bất kỳ một bảo đảm thành công nào, đó mới là tình yêu hôn nhân đích thực. Một tình yêu như thế bắt đầu từ đâu, nếu không phải là với người gần gũi thiết thân với chúng ta nhất là người phối ngẫu của chúng ta, người mà chúng ta chọn lựa giữa muôn người để trở thành như con ngươi trong mắt chúng ta. Nếu chúng ta không thể yêu thương người bạn đời của chúng ta qua những đổi thay và thăng trầm của cuộc sống, thì làm sao chúng ta có thể yêu thương người nghèo, người không được yêu thương hay bị bỏ rơi trên thế giới này? Thiên Chúa ban cho con người tình yêu vợ chồng. Đó là tình yêu cao cả hơn tất cả mọi thứ tình yêu khác mà chúng ta có biết hay đã từng biết. Đó là một tình yêu hoàn toàn dễ dàng để thực thi. Một tình yêu tự nhiên như tình yêu Ngài đã dành cho Thánh Gioan Tông Đồ. Khi ban cho chúng ta một tình yêu tự nhiên như thế, Ngài muốn nói với chúng ta rằng yêu thương là điều dễ dàng. Ngài mời gọi chúng ta trân trọng và bảo tồn tình yêu ấy, và dùng nó như ánh sáng chiếu soi vào mọi quan hệ khác của chúng ta. Với một tình yêu tự nhiên như thế, Thiên Chúa muốn chứng tỏ cho loài người thấy rằng, tình yêu là điều vẫn còn hiện hữu trong thế giới không có tình yêu này. Và tình yêu chỉ tồn tại và lớn lên qua mọi thăng trầm và đổi thay của cuộc sống mà thôi. Nếu hai người có thể yêu nhau, thì đó là bằng chứng cho thấy tình yêu vẫn tồn tại và sống động. Tình yêu vẫn tồn tại và sống động hơn cả trong mọi ước mơ của một xã hội không tưởng hay trong mọi nghị quyết hòa bình của tất cả mọi chính phủ và tổ chức trên thế giới. Một cuộc hôn nhân vững bền là một bảo đảm chắc chắn rằng, dù điều gì có thể xảy ra đi nữa, ít nhất vẫn còn có tình yêu trên thế giới này. Với khẳng định này, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Maria, ngồi bên chân Chúa, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội, tội phản nghịch Ngài. Maria, ngồi bên chân Chúa, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời Người. Chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội,
tội phán nghịch ngay.
Maria, ngồi bên chân Chúa, ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài.
Trích phúc âm cho Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến 42. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Marta tiến lại mà nói, thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa Giêsu đáp, Marta, Marta, con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Quý vị và các bạn thân mến, truyện cổ tích Ả Rập có kể lại câu chuyện như sau. Một vị hoàng tử nọ được vua cha gửi vào sa mạc để thụ huấn với một nhà hiền triết. Vị hoàng tử này kinh ngạc về thái độ lạ thường của nhà hiền triết, suốt ngày không thèm nói lời nào với hoàng tử, mà chỉ ra dấu cho hoàng tử hãy ngồi im bên cạnh. Sau một tháng im lặng như vậy, hoàng tử bực mình hỏi, thưa thầy, cha tôi gửi tôi đến đây để học cùng thầy. Nhưng đã một tháng qua rồi mà tôi chưa học được gì cả. Nhà hiền triết bình tĩnh trả lời. Này hoàng tử trẻ tuổi của ta, nếu con không học quý trọng sự thinh lặng của ta, thì con sẽ không thể nào quý trọng được những lời ta nói. Nếu con không học được bài học sống trong thinh lặng, thì con sẽ không học được gì nữa cả. Quý vị và các bạn thân mến! Triết gia người Pháp, ông Pascal, đã nhận định về thời đại của ông như sau. Sau khi đã quan sát cuộc sống của những người đồng thời trong một thời gian lâu, tôi có thể kết luận rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng gây phiền phức xáo trộn cho con người là vì con người không còn khả năng sống trong thinh lặng nữa. Ông Pascal đã sống xa chúng ta hơn 3 thế kỷ. Ông sống vào thế kỷ thứ 17 bên Pháp. Căn bệnh của thời đại ông vẫn còn là căn bệnh của những người hay nhiều người thời đại chúng ta hôm nay. Đó là căn bệnh sợ im lặng, sợ sống trong thinh lặng. Nhìn qua những ồn ào, những bạn trẻ lúc nào cũng phải nghe nhạc, xem truyền hình, lúc nào cũng phải đùa chơi với bạn bè. Chúng ta có thể hiểu được phần nào căn bệnh này còn tồn tại. Nhưng không phải là sự thinh lặng của cô đơn, của sự trống rỗng, không có gì cả. Người Kitô không bao giờ sống trong thinh lặng, cô đơn, trống rỗng này, vì có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và ngay bên cạnh. Sự thinh lặng của người Kitô là sự thinh lặng có đầy Chúa, để được đồng hiện diện với Chúa, để được nhìn thấy Chúa và lắng nghe tiếng nói của Ngài. Thử hỏi, trong một ngày sống, chúng ta đã dành ra được bao nhiêu giây phút thinh lặng có đầy Chúa này? Bao nhiêu giây phút chúng ta im lặng đến gặp Chúa trong bí tích thánh thể? Bao nhiêu giây phút chúng ta im lặng để đọc Kinh Thánh, để lắng nghe lời Chúa? Đây là điều tốt nhất mà Maria đã chọn, như trong phúc âm Chúa Nhật thứ 16 mùa thường kể lại cho chúng ta. Sự thinh lặng để lắng nghe lời Chúa, đó là sự thinh lặng có đầy Chúa, không dừng lại ở sự thinh lặng, nhưng luôn đi trên con đường noi gương sống của Chúa, được hiện diện với Chúa, được đồng hóa với Ngài, được chia sẻ sứ mạng của Ngài. Đây là điều chúng ta nhận thấy nơi vị tông đồ Phaolô, được nhắc lại nơi bài đọc thứ 2. Sống trong sự thinh lặng có đầy Chúa, Thánh tông đồ Phaolô đã định nghĩa cuộc sống của mình như là một cuộc sống trong Chúa, sống đầy Chúa và sẵn sàng lãnh nhận những gì còn thiếu nơi cuộc thương khó của Ngài. Cách nói, còn thiếu nơi sự thương khó của Chúa, không có nghĩa là sự thương khó của Chúa còn thiếu điều gì, nhưng muốn nói là sự thương khó của Chúa cần được chia sẻ, được sống trong cuộc đời của tông đồ Phao-lô. Có sống trong thinh lặng đầy Chúa này, chúng ta mới có đủ can đảm vác thập giá với Chúa, chia sẻ những đau khổ, hy sinh của Chúa trong những hy sinh đau khổ chúng ta phải đương đầu hàng ngày. Tâm thức thích sống ồn ào là tâm thức của những kẻ trốn chạy khỏi cuộc sống. Sống trong thinh lặng có đầy Chúa như Maria ngày xưa, và như mẹ Maria im lặng bên cạnh Chúa cho đến dưới chân thập giá. Đó là thái độ tốt nhất để sống trọn vẹn cuộc sống đầy gian nan thử thách của chúng ta trong hoàn cảnh ngày nay. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta được sống trong thinh lặng đầy Chúa này, thinh lặng để lắng nghe, để có thêm sức mạnh của Chúa, để giữ vững đức tin, đức cậy và đức mến vào Chúa. Amen.
Maria, ngồi bên chân Chúa, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời người. Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội, tội phản nghịch Ngài. Maria, ngồi bên chân Chúa, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời người. Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội, tội phản nghịch Ngài. Maria, ngồi bên chân Chúa, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời người.
Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua,
chúng ta đã chia sẻ những câu chuyện có thật của Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông tại Việt Nam, rồi tại Haiti. Tiếp sau đây, chúng ta nghe cha kể lại lý do tại sao cha đã đến Haiti. 5 giờ sáng ngày thứ nhất trong chuyến thăm 8 sứ truyền giáo tại Haiti, ông chủ tịch hội đồng mục vụ của tôi, một thương gia có thế giá, đã từng là phó tổng giám đốc đặc trách điều hành 11 tiểu bang của 2 công ty bán hột xoàn nổi tiếng, hiện đã về hưu và làm chủ 2 tiệm bán nữ trang tại thành phố. Ông mở cửa phòng bước ra ngoài sân, tuy vui vẻ nhưng vẻ mặt có vẻ mệt mỏi. Ông nhìn tôi và nói, cha biết gì không? Nếu Chúa Giêsu sống ở Haiti, thì Chúa sẽ nói với Phêrô rằng, trước khi gà gáy 33.330 lần, con sẽ chối thầy 3 lần. Tôi hỏi lại, tôi đã biết rằng ông cần cọc cả đêm vì cả 2 chúng tôi ngủ chung phòng. Ông không ngủ được hả? Còn đâu có biết là mấy con gà trống gáy cả đêm đâu. Tôi cũng còn không biết, huống chi ông. Tôi lớn lên ở Việt Nam, gà đâu có gáy cả đêm như vậy. Thường thì 3 hay 4 giờ sáng gà mới gáy. Thưa quý vị, hôm nay tôi bắt đầu chia sẻ cuộc hành trình Haiti của 3 chúng tôi, gồm có tôi, bà chánh văn phòng giáo xứ và ông chủ tịch hội đồng mục vụ. Chuyến hành trình Haiti được bắt đầu như sau. Sau khi về nhận sứ Mỹ vào tháng 8 năm 2006 và đọc bản báo cáo tài chánh, tôi hỏi bà chánh văn phòng của giáo xứ, mỗi năm mình gửi gần 10.000 đô la này đi đâu? Đó là tiền giáo xứ chúng ta gửi giúp một sứ truyền giáo kết nghĩa anh em ở Haiti. Chúng ta bắt đầu giúp họ từ khi nào? Tôi hỏi tiếp. Cũng đã hơn 20 năm nay. Vậy rất tốt, nhưng đã có ai đến thăm giáo xứ ở đó chưa? Dạ, con nghĩ là chưa ai đến đó. Cách đây 7 hay 8 năm, cha chính xứ ở đó có về đây giảng các lễ cuối tuần, vậy thôi. Sau cuộc đối thoại như vậy, tôi quyết định là mình cần phải đi thăm giáo xứ anh em ở Haiti. Tôi đưa ý kiến đó ra với hội đồng tài chánh và mục vụ. Ai cũng đồng tình, và thế là bà quản lý văn phòng giáo xứ và ông chủ tịch hội đồng mục vụ tình nguyện đi cùng tôi. Thế là chúng tôi quyết định sẽ đi từ ngày 19 đến 26 tháng 4 năm 2007. Trước khi đi, chúng tôi đã liên lạc với chương trình kết nghĩa anh em của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ để xin các tài liệu về Haiti và những thứ cần thiết phải mang theo cho cuộc viếng thăm này. Văn phòng gửi cho chúng tôi tập tài liệu dày gần 60 trang. Trong đó có một nửa nói về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của Haiti. Và một nửa còn lại với những cái list dài dằng dặc những điều chúng tôi cần phải làm trước và trong chuyến đi Haiti. Từ những ngừa tiêm chủng, những loại thuốc cần phải uống trước khi đi, cho đến những việc cần phải để ý khi ở Haiti. Trong tất cả danh sách đó, một điều làm tôi chú ý nhất, đó là việc cần nên mang nhiều bàn chải đánh răng. Sau này, khi đến Haiti, tôi mới hiểu tại sao. Đó là bởi vì hệ thống nước dùng, tắm rửa rất xấu. Khi đánh răng, thì phải dùng nước uống. Mà theo thói quen Mỹ hóa, chúng ta hay để nước chải khi đánh răng và rửa bàn chải bằng nước chải từ vòi. Nếu lỡ tay làm như vậy, thì vứt cái bàn chải đó đi và dùng cái mới nếu không muốn bị đưa vào nhà thương. Nhắc đến nhà thương, thì tôi nghĩ cũng nên nói để quý vị rõ là cả nước Haiti vừa mới có nhà thương phục vụ 24 giờ một ngày đầu tiên cách đây khoảng 1 năm. Tuy vậy, khi vào nhà thương, gia đình người bệnh cần phải ra trước cửa bệnh viện mua cho bác sĩ đôi găng tay khám bệnh, vì bệnh viện không có găng tay. Thế nên, tôi chẳng muốn vào nhà thương, mà lại dùng bàn chải đánh răng bằng điện, nếu lỡ tay nhúng vào nước vòi thì phải vứt đi. nên mỗi lần đánh răng, cứ phải đi lang thang ở ngoài sân, để tránh phải lỡ tay nhúng vào nước. Chính vì biết trước những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống ba không, không đường, không điện, không nước ở Haiti, nên khi làm chương trình, tôi đã quyết định nghỉ đêm đầu tiên và đêm cuối cùng tại thủ đô của Haiti, để cho hai người đồng hành của tôi làm quen với cuộc sống ba không đó trước khi lên đường thăm tám xứ truyền giáo trong vùng sâu mịt mù cát bụi. Trước khi kết thúc bài mở đầu này, tôi cũng xin chia sẻ với bạn đôi điều về con người và đất nước Haiti, để bạn có thể hình dung. Haiti là một nước nằm chung hòn đảo với Cộng hòa Dominican, thuộc châu Mỹ Latin. Tuy được bao bọc bởi ba phía là biển cả mênh mông, nhưng người dân ở đây rất nghèo. Có thể nói, họ nghèo hơn cả những làng thượng Việt Nam. Haiti đã từng là thuộc địa của Pháp, nên họ nói tiếng Pháp và tiếng thổ địa Creole. Tôi ở chung hòn đảo với người Dominican da trắng gốc Tây Ban Nha và nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng người Haiti mang dòng máu da đen. Tổ tiên của họ là những người nô lệ đến từ Phi Châu, nên một phần nào tính thụ động vẫn còn trong họ. Chính vì thế, đất nước họ rất nghèo và chậm tiến. Miền Nam của Haiti có những mảnh đất màu mỡ, trồng rất nhiều xoài, chuối và lúa gạo, nhưng vẫn với những công cụ thô sơ và sản xuất bằng tay, nên không thể nào cạnh tranh nổi với giới công nghệ tân tiến của ngày hôm nay. Chẳng hạn như xoài của họ ăn rất ngon và rất thơm, nhưng họ lại không biết bảo quản, nên khi ăn trái nào cũng bị nhão từ bên trong. Và chuối thì cũng như thế. Khi tôi đi qua các ruộng lúa đang vàng khoe thóc, thì vẫn nhìn thấy các người còm lưng gặt lúa và đập lúa bằng chính đôi tay của mình. Tôi là kẻ đã lang thang với trẻ bụi đời khắp năm châu trên 10 năm nay, đã nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh và cuộc sống nghèo khổ, đến độ tôi nghĩ không thể nào nghèo hơn được nữa. Tôi không dám nói những gì tôi nhìn thấy ở Haiti là nghèo nhất, nhưng có thể nói là một trong những nước nghèo nhất. Cái khổ nhất mà tôi đã chứng kiến tận mắt là ở Zaire và Rwanda, hai nước ở Phi Châu, khi mà con người phải ăn đất để sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện xảy ra trong vùng núi tuyết Alps, Âu Châu, cách đây khoảng 5.000 năm. Người đàn ông hối hả đi xuyên qua khu rừng mà anh ta biết rất rõ. Bước chân lảo đảo vì vết thương ở bàn tay mặt. Thỉnh thoảng, anh ngừng lại, chú ý lắng nghe các tiếng động khả nghi, như thể anh đang trốn chạy vì bị săn đuổi. Phấn hoa bay ra ào ạt như một trận mưa, phủ lên đồ ăn của anh, mỗi khi anh ngừng lại để ăn. Hơn 5.000 năm sau, người đàn ông được các nhà khoa học đặt tên là Iceman, nghĩa là người tuyết. Nhiều khoa học gia đưa ra giả thuyết, anh là một thợ săn. Các dấu vết của phấn hoa vẫn còn trong người anh. Năm 1991, những người leo núi tình cờ khám phá được thi thể của anh nằm trong một hốc đá trên một đỉnh cao của rặng núi Alps, có tuyết muôn thuở, nằm giữa biên giới Ý và Áo. Thân thể của người đàn ông được tuyết bảo quản một cách nguyên vẹn. Các nhà khoa học đã cố gắng giải mã về những giờ phút cuối đời của người tuyết này. Anh có dáng tầm thước, ở độ tuổi ngoài 40. Do cái búa rất đẹp nằm kế bên, người ta đoán rằng anh là một viên chức cao cấp của một bộ lạc nào đó. Trong chiếc bao đựng tên, chỉ còn lưa thưa vài cái. Điều này chứng tỏ rằng người đàn ông này đã bắn ra gần hết số tên mà anh có. Ông Klaus Kegi, một nhà khảo cổ sinh học thuộc Đại học Innsbruck giải thích như sau. Chỉ cách đây 5 năm, khoa học còn tin rằng người tuyết này đã chết do đói khát hay đi lạc trong núi. Nhưng giờ đây, người ta có thể kết luận rằng người tuyết này là nạn nhân của một vụ giết người. Các cuộc khảo sát cho thấy trong dạ dày của người đàn ông có dấu vết của ký sinh trùng. Một hay hai ngày trước khi chết, anh đã ăn thịt dê núi và một số thảo mộc. Sau đó, thực phẩm trong bữa ăn cuối cùng của anh là thịt nai rừng và vài loại ngũ cốc. Đó là kết luận mà những cuộc khảo sát thông thường đã tìm thấy được liên quan đến người tuyết này. Nhưng tháng 8 năm 2005 vừa qua, một phát giác kinh hồn khiến nhiều người phải sửng sốt. Người tuyết đã không chết vì đói hay lạnh, mà đã bị sát hại. Các nhà khoa học đã tìm thấy một đầu tên nhỏ bằng đá cắm vào bả vai trái của anh. Theo các khoa học gia, đây là một vết thương chí mạng. Người ta viết lại kịch bản như sau. Một người nào đó đã nấp sau lưng người tuyết và đã bắn một mũi tên bay cắm vào bả vai trái của anh. Đây là vị trí mà các thợ săn tiền sử thường chọn để hạ gục con mồi. Vết thương quá nặng khiến nạn nhân phải lảo đảo và quay cuồng rất nhanh do máu ra nhiều. Có thể trong vài phút, người tuyết đã gục xuống nền tuyết lạnh và bất tỉnh. Anh đã tắt thở sau đó không lâu. Lúc đó, nhiệt độ thấp khiến thân thể anh được bảo quản tốt trong nước đá trong suốt 53 thế kỷ sau đó. Ai là người đã hạ thủ người tuyết? Mũi tên bắn gục anh đã hoàn toàn biến mất. Ai là người đã kéo mũi tên ra? Hẳn phải có người nhổ mũi tên mới làm gãy và để lại đầu tên trong vết thương. Nhiều người tin là một cuộc thư hùng đã diễn ra, và người tuyết vốn là một tù trưởng hay một chức sắc cao cấp trong thị tộc, đã phải trốn chạy và bị đuổi theo, để cuối cùng gục ngã vì mũi tên oan nghiệt. Quý vị và các bạn thân mến, những kết luận trên đây chỉ là những giả thuyết của các khoa học gia. Câu chuyện có thể gợi lên cho chúng ta một sự thật về mầu nhiệm của con người. Hận thù và chiến tranh đã có ngay từ đầu của lịch sử nhân loại. Ở thời đại đồ đá hay cổ xưa hơn nữa, nếu chúng ta có thể lần bước lên những lối mòn tăm tối của lịch sử, con người đã biết sát phạt và chém giết nhau. Hận thù, chiến tranh, chết chóc, sự dữ vốn là một mầu nhiệm trong lịch sử nhân loại. Từ lúc Cain sát hại người em ruột Abel cho đến ngày nay, lịch sử loài người xem ra chỉ được viết bằng hận thù, chiến tranh, chết chóc. Văn hào Nga Maxim Gorky đứng trước sự tàn bạo của những người cộng sản Bolshevik đã tự hỏi. Sự tàn ác đã làm tôi kinh ngạc và luôn dày vò tâm tư tôi suốt cuộc sống. Gốc rễ của sự tàn ác nơi con người là cái gì? Tôi đã nghĩ nhiều về điều này và vẫn không sao hiểu nổi. Nhưng nay thì, sau sự điên khùng khủng khiếp của cuộc chiến ở châu Âu và những biến cố đẫm máu của cách mạng, tôi bị bắt buộc phải nhìn nhận rằng sự tàn ác của người Nga đã không biến chuyển chút nào. Những hình thức của nó vẫn y nguyên. Văn hào Gorky đã so sánh những hình thức tra tấn dã man hồi thế kỷ thứ 17 với sự tàn bạo diễn ra trong thời của mình. Ông nhận thấy rằng cường độ độc ác vẫn không thay đổi. Ngày nay, nếu so sánh sự tàn bạo của chiến tranh hay các cuộc khủng bố đang diễn ra khắp nơi với những cuộc chém giết của thời bán khai, chúng ta cũng sẽ thấy rằng hận thù vẫn sôi sục bằng một cường độ giống nhau. Có khác chăng là với những kỹ thuật khoa học tối tân hơn, con người đã tỏ ra giả mang một cách tinh vi và quy mô hơn mà thôi. Gốc rễ của sự tàn ác nơi loài người là cái gì? Câu hỏi này của Văn Hào Gorky cũng là câu hỏi ngàn đời của con người. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cũng bày tỏ nỗi bất lực của mình như sau. Điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm. Còn điều ác tôi không muốn làm, tôi lại làm. Quả thật, mặc khải Kitô giáo đã vén lên bức màn bí mật về con người. Ngay từ khởi đầu, tội lỗi và sự dữ đã xâm nhập vào lịch sử loài người. Nếu không có ơn cứu độ của Thiên Chúa, con người không thể tự mình tháo gỡ xiềng xích của sự dữ. Chỉ có Thiên Chúa mới thực sự là đấng giải phóng con người. Chỉ có một sự giải phóng đích thực, đó là giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Lạy Chúa, không có Chúa chúng con không làm được gì. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sức mạnh của ơn cứu độ của Chúa trong cuộc sống chúng con, và biết ra sức đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng cuộc chiến đấu liên lỉ chống lại tội lỗi và sự dữ trong bản thân chúng con. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off.